Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thụy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 10, 2014. Lại xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông. Ba bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni. Tổng thống Nga đồng ý cho máy bay không người lái kiểm soát biên giới Ukraine. Liên Hợp Quốc báo động do thiếu tương trợ, thế giới đang thua cuộc trước dịch Ebola. Chủ đề mục của ngày một sự kiện Việt Nam-Trung Quốc hàn gắn quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng. Vatican và Hà Nội cố thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bàn giao, thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, đêm hôm qua lại nổ ra xung đột giữa cảnh sát Hồng Kông và những người biểu tình đòi dân chủ. Những người này đã chiếm lại một địa điểm mà cảnh sát vừa giải tỏa trước đó. Đụng độ đã xảy ra khi những người biểu tình định chiếm lại một trục lộ quan trọng của khu Mong Kok, một khu có rất đông dân cư mà họ đã từng chiếm giữ trong suốt gần 3 tuần. Chính quyền Hồng Kông hôm nay đã đề nghị mở lại đàm phán với các sinh viên, lực lượng đi tiên phong trong phong trào biểu tình đòi dân chủ. Thế nhưng các sinh viên không hề ảo tưởng về kết quả đối thoại, họ không nghĩ là chính quyền sẽ chấp nhận các yêu sách, đòi trưởng đặc khu Lương Chiến Anh từ chức và tổ chức phổ thông đầu phiếu thực sự để bầu lãnh đạo Hồng Kông. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florence de Changy gửi bài tường trình.
Như mọi người lo ngại, các vụ đụng độ đã xảy ra tại khu Mong Kok, có đông dân cư, khu vực mà cảnh sát đã giải tỏa phần lớn vào sáng hôm qua. Nhưng vào cuối ngày, nhiều người biểu tình mà theo cảnh sát Hồng Kông, với số lượng lên tới 9.000, một con số mà chắc chắn đã bị hạ thấp, đã kéo đến để tăng viện cho khoảng vài trăm người vẫn còn trấn giữ được một trục lộ quan trọng trong khu này. Họ đã chiếm lại được một ngã tư có tính chất thiết yếu cho lưu thông xe cộ. Cảnh sát đã phản công ngay lập tức. Chiều nay, cảnh sát trưởng Hồng Kông đã cực lực lên án những người tham gia cuộc tập hợp bất hợp pháp này. Theo ông, những hành động như vậy hoàn toàn không có tính ôn hòa và bất bạo động, vì những hành động đó làm lung lay nhà nước pháp quyền, phá vỡ những gì mà Hồng Kông vẫn dựa trên đó để đạt thành công. Về phía những người biểu tình, họ lên án những hành vi bạo lực mới của cảnh sát, nhiều nhà báo và blogger cho biết đã bị đánh đập hoặc bị trúng hơi cay. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới giữa chính quyền Hồng Kông và đại diện sinh viên. Lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cáo buộc chính quyền đã một lần nữa tìm cách làm mất uy tín phong trào biểu tình dân chủ. Họ kêu gọi các sinh viên đừng rơi vào bẫy khiêu khích của chính quyền.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Cũng về thời sự châu Á, sau khi đón tiếp 110 dân biểu thượng nghị sĩ Nhật Bản ngày hôm qua, hôm nay ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni được 3 thành viên nội các Shinzo Abe đến viếng. Hai sự kiện liên tục này có thể cản trở nỗ lực của Thủ tướng Nhật muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.
Trong cuộc cải tổ nội các hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa 5 phụ nữ vào chính phủ Nhật. Hôm nay, 3 trong 5 vị bộ trưởng này đã đến thăm đền thờ thần đạo Yasukuni, nơi có thờ bài vị của 14 tướng lãnh và chính trị gia quân Việt bị phạm tội ác chiến tranh, mà Trung Hoa và bán đảo Triều Tiên từng là nạn nhân. Theo AFP, 3 nữ bộ trưởng đó là Sanae Takaichi, bộ trưởng Bộ Nội vụ, Eriko Yamatani, đặc trách hồ sơ công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc, và Hariko Arimura, bộ trưởng Bộ Nữ quyền. Theo nhận định của AFP, hành động của 3 vị nữ bộ trưởng trẻ tuổi này có thể xem là một thách thức đối với Thủ tướng Shinzo Abe. Ông đang bận công du nước ngoài, tham dự thượng đỉnh Á-Âu tại Ý. Trong dịp này, Thủ tướng Nhật và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cơ hội bắt tay chào nhau. Nhưng chỉ một ngày sau đó, 110 dân biểu và thượng nghị sĩ Nhật đã đến đền thờ thần đạo Yasukuni, và hôm nay, tức là một ngày sau, thì đến lượt 3 vị bộ trưởng. Giới quan sát chờ xem các sự kiện này có tác động gì đến nỗ lực hòa giải của Tokyo với Bắc Kinh hay không? Liệu một cuộc gặp tay đôi Tập Cận Bình Shinzo Abe có diễn ra hay không nhân thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Trung Quốc?
Liên quan đến quan hệ Nhật-Trung, các tàu hải cảnh của Trung Quốc hôm nay lại tiến vào vùng biển Senkaku Điếu Ngư. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết như trên, sự kiện này diễn ra một hôm sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gây giận dữ cho Bắc Kinh vì đã gửi đồ cúng tế đến ngôi đền Yasukuni.
Theo Trường Dân Nhật, ba tàu Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý vào khoảng 10 giờ sáng, tức 1 giờ GMT. Quan hệ Nhật-Trung đã trở nên băng giá từ 2 năm qua cho vấn đề chủ quyền của quần đảo trên, và Bắc Kinh cho là Tokyo đã viết lại lịch sử, đặc biệt là về đệ nhị thế chiến. Nhưng khai mạc lễ hội mùa thu bắt đầu từ hôm qua, một nhóm 110 nghị sĩ Nhật Bản và trong đó có một bộ trưởng đã viếng đền Yasukuni, bản thân Thủ tướng Shinzo Abe cũng gửi đến đồ tế lễ là một chậu cây, nhưng có lẽ ông không đi viếng sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ở Ý. Chuyến thăm đền Yasukuni năm ngoái của Thủ tướng Nhật đã khiến Bắc Kinh và Seoul đã kích dữ dội. Việc Trung Quốc lại cho tàu xâm nhập vùng lãnh hải Senkaku Điếu Ngư có thể coi là một hành động trả đũa.
Liên quan đến tình hình tại Hàn Quốc, một nhân viên đặc trách an toàn đã tự sát sau tai nạn làm chết 16 sinh viên. Một người đàn ông 37 tuổi đặc trách về an ninh trong một buổi trình diễn nhạc ngoài trời tại Hàn Quốc đã tự tử vài giờ sau khi thảm nạn làm thiệt mạng 16 khán giả trẻ, phần đông là sinh viên. Tai nạn xảy ra tại Seoul Nam gần thủ đô Seoul vào ngày hôm qua. Thay vì đổ lỗi cho sinh viên vi phạm điều kiện về an toàn hay quy trách nhiệm cho nhà thầu, người phụ trách an toàn cho buổi hòa nhạc đã tự nhận sai sót và đã tự sát. Từ Seoul là thông tin viên Frederic Ojarias gửi về bài tường trình.
La Corée du Sud est partagée entre la tristesse et la colère.
Công luận Hàn Quốc nửa thương đau nửa căm giận. Tai nạn vừa xảy ra vào ngày hôm qua trong một buổi trình diễn nhạc bóp kích động, một lần nữa cho thấy vấn đề an toàn có nhiều khuyết điểm tại xứ buổi sáng yên tĩnh. Một nhóm trẻ yêu nhạc leo lên đứng trên một tấm lưới thông hơi để có thể nhìn rõ sân khấu. Ban tổ chức đã nhiều lần kêu gọi nhóm khán giả này bước xuống, nhưng họ không nghe lời. Tấm lưới chịu không nổi sức nặng đã rơi xuống, kéo theo 25 người xuống bãi đậu xe 25 mét ở bên dưới. Sáng nay, cảnh sát cho hay một trong những người trong ban tổ chức Đại hội Nhạc Trẻ đã tự tử. Công luận Hàn Quốc cho đến nay vẫn còn bị ám ảnh vụ chìm phà chở học sinh hồi tháng 4, làm 300 hành khách mà đa số là học sinh trung học chết chìm. Trước đó 2 tháng, vào tháng 2, trần của một giảng đường đại học bị sập, làm 10 sinh viên thiệt mạng và hơn 100 bị thương. Trong hai trường hợp này, tiêu chuẩn bảo đảm an toàn kiến trúc không được tôn trọng. Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng một cách ngoạn mục, và đất nước này đã có thói quen dành ưu tiên cho phát triển xây dựng mà quên đi yếu tố an toàn. Thói quen này, được gọi là nhanh và nhanh hơn nữa, đang bị chỉ trích trong bối cảnh hàng loạt tai nạn tiếp nối nhau xảy ra.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Theo nhiều nhân chứng thì khán giả đã ngồi hết vào 400 ghế dự trù, cho nên 300 khán giả còn lại đã tự leo trèo tìm chỗ đứng và một số đã leo lên tấm lưới thông hơi. Cảnh sát đã thẩm vấn 15 người, trong đó có doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị và tổ chức, để xem các điều kiện về an toàn có sơ suất hay không. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, các luật sư của hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ hôm nay thông báo họ sẽ tẩy chay các phiên tòa mới về tội diệt chủng với lý do cần có thời gian kháng cáo bản án chung thân trước đó. Sự kiện này có thể kéo dài thêm trình tự xét xử vốn đã rất dài.
Đã bị lãnh án chung thân hồi tháng 8 vì tội ác chống nhân loại tại tòa án Phnom Penh được Liên Hiệp Quốc bảo trợ, hai bị cáo Nôn Chia 88 tuổi, nhà tư tưởng của chế độ Khmer Đỏ, và Khieu Samphan 83 tuổi, nguyên chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ, nay sẽ phải trả lời trước tòa về tội ác diệt chủng từ năm 1975 đến 1979. Hai bị cáo đã kháng án vào tháng trước và các luật sư của họ hôm nay tuyên bố cần có thời gian để bổ sung hồ sơ kháng cáo hoàn chỉnh. Anh Tae Kisse, luật sư của Khieu Samphan, trong cuộc họp báo tại Phnom Penh nói rằng một khi chưa nộp hồ sơ kháng cáo, chúng tôi không thể tham dự các phiên tòa khác được. Hết lời chẩn. Đây là lần đầu tiên các luật sư biện hộ tổ chức tẩy chay tòa án đặc biệt được thành lập năm 2006 để xét xử các lãnh đạo chế độ Khmer Đỏ. Việc tẩy chay này có thể kéo dài thêm phiên tòa vốn đã dài lê thê. Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ thường xuyên bị chỉ trích vì sự chậm chạp. Phiên tòa đầu tiên tập trung vào việc cưỡng bức dân chúng ra khỏi các thành phố, áp dụng một thứ chủ nghĩa Marxist không tưởng điên rồ nhằm tạo ra một xã hội nông nghiệp không tiền tệ cũng không có cư dân đô thị. Phiên xử thứ hai nhắm vào tội ác diệt chủng đối với người Việt và người thiểu số Chăm theo đạo Hồi, các vụ cưỡng bức hôn nhân và hãm hiếp, cũng như các tội ác diễn ra trong nhiều trại cải tạo lao động và nhà tù, trong đó có trung tâm tra tấn khét tiếng S-21 ở Phnom Penh.
Chuyển sang thời sự châu Âu, ba cuộc thương lượng quốc tế về tình hình Ukraine diễn ra ngày hôm qua tại Milano, Ý. Thỏa thuận duy nhất đạt được do chính Tổng thống Nga loan báo là biên giới giữa hai nước sẽ được máy bay không người lái kiểm soát.
Trong cuộc họp báo ngắn ngủi vào chiều hôm qua, bên lề thượng đỉnh Á-Âu tại Milano, nước Ý, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga đã đồng ý với Pháp, Đức và Ý sử dụng máy bay trinh sát không người lái để theo dõi lệnh ngưng bắn ở khu vực đông Ukraine. Tổng thống Putin nói là bốn nước Anh, Pháp, Đức, Nga nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác chung với nhau. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn phải được giới chuyên gia giải quyết vấn đề kỹ thuật trong một cuộc họp sắp tới tại thủ đô nước Áo, dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Cho đến nay, mặc dù bị áp lực từ mọi phía, chính quyền Nga vẫn khẳng định không bao giờ gửi quân không mặc quân phục can thiệp vào Ukraine. Đối với Tây Phương và Kiev, kiểm soát biên giới là một trong những biện pháp theo dõi các động chuyển quân sự và hy vọng sẽ giúp lệnh ngưng bắn ký kết ngày 5 tháng 9 được tôn trọng. Hơn 3.600 nạn nhân đã tử vong từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm nay.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã gửi quân tăng viện đến vùng Kobane ở Syria và tung ra một đợt tấn công mới vào lực lượng người Kurdistan, mặc dù Liên minh quốc tế vẫn đang oanh kích hàng ngày.
Quân thánh chiến tập trung nỗ lực vào thành phố này, vì nếu chiếm được thì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IE sẽ kiểm soát cả một dải đất liên tục tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, cơ quan quan sát nhân quyền Syria cho biết, trong những tiếng đồng hồ vừa qua, IE đã lại nhận thêm quân tăng viện cũng như đạn dược, trang thiết bị từ tỉnh Aleppo và Raqqa, thành trì của phe này ở Syria. Tối qua, quân Nhà nước Hồi giáo tung ra một cuộc tấn công dữ dội từ phía đông Kobane, nhưng dân quân Kurdistan đã đẩy lùi được. Có 5 phi vụ oanh kích được Liên minh quốc tế tiến hành để hỗ trợ cho người Kurdistan. Từ một tháng qua, quân thánh chiến IE không ngừng đánh vào Kobane và đã tiến vào được thành phố hôm 6 tháng 10, nhưng hiện chỉ mới kiểm soát được phân nửa. Từ cuối tháng 9, Liên minh quốc tế đã tiến hành trên 100 cuộc không kích tại đây. Dù mặt trận Kobane mang tính biểu tượng cao và được truyền thông đưa tin rộng rãi trong những tuần lễ gần đây, tướng Lloyd Austin, tư lệnh lực lượng Mỹ phụ trách khu vực, nhận định Iraq vẫn là ưu tiên của Hoa Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay cũng nhấn mạnh sự quan trọng của cuộc chiến chống quân thanh chiến ở Iraq và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho chính phủ và lực lượng an ninh Iraq. Quân đội Iraq được yểm trợ bằng các cuộc không kích, hôm qua đã tung ra được nhiều đợt tấn công vào vùng Tikrit bị quân thánh chiến chiếm từ 4 tháng qua. Bị lên án tội ác chống nhân loại, tổ chức Nhà nước Hồi giáo cùng hàng chục ngàn quân đã tiến hành vô số tội ác như hãm hiếp, hành quyết và đặc biệt mang rợ là chặt đầu người vô tội trong cái gọi là Vương quốc Hồi giáo tự tuyên bố hồi cuối tháng 6, trải dài từ Iraq đến Syria.
Về y tế, Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới hôm nay cảnh báo cộng đồng quốc tế thiếu sự tương trợ đối với các quốc gia châu Phi bị dịch Ebola, nạn dịch mà hiện đã giết hại hơn 4.500 người. Họ kêu gọi thực hiện những lời hứa viện trợ tài chính và nhân đạo, trong khi đó Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi không nên rơi vào tâm trạng hoảng loạn.
Chúng ta đang thua cuộc chiến chống lại virus Ebola, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nhận xét như trên trong cuộc họp báo tại Paris. Theo ông, một số nước chỉ quan tâm đến việc bảo vệ biên giới của mình. Đây là một điều rất đáng quan ngại. Chúng ta vẫn chưa ý thức được sự tương trợ cần thiết. Hết lời chẩn, dịch Ebola đã làm cho 4.555 người thiệt mạng trong số 9.216 trường hợp ghi nhận được. Theo tổng kết mới nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm qua, có 7 quốc gia bị ảnh hưởng, đặc biệt nạn dịch Ebola hoành hành nhiều nhất tại Tây Phi. Chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, đó là Tổ chức Y tế Thế giới loan báo bệnh nhân duy nhất ở Senegal đã bình phục, khiến nước này sẽ được rút tên khỏi danh sách. Thứ hai tới, Nigeria, với 20 trường hợp, trong đó có 8 tử vong, cũng sẽ được ra khỏi bảng phong thần. Tuy nhiên, viện trợ vẫn chỉ mới lác đác. Cho đến nay, Liên Hiệp Quốc đã nhận được 377 triệu đô la trên tổng số 988 triệu so với nhu cầu, tức khoảng 38%, và quỹ đặc biệt dành cho tình trạng khẩn cấp gọi là Just Fund chỉ mới có được 100.000 đô la so với nhu cầu là 20 triệu đô. để đối phó với dịch Ebola và cố gắng khống chế tâm lý hoảng sợ đang bắt đầu lan tràn, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã bổ nhiệm một điều phối viên, ông Ron Klain, luật sư, có nhiệm vụ đảm bảo việc điều độ những nỗ lực để bảo vệ người dân Mỹ qua việc phát hiện, cô lập và chữa trị các bệnh nhân. Ông Obama hôm nay kêu gọi không nên hoảng loạn hay sợ hãi trước Ebola mà nên nhìn vào những sự kiện cụ thể. Nỗi sợ bị nhiễm virus Ebola hàng loạt đang trở nên phổ biến tại các nước phương Tây, mặc cho các tuyên bố trấn an và việc tăng cường kiểm soát của nhiều quốc gia. Hôm qua, Mexico đã từ chối không cho một tàu du lịch quá cảnh vì trên tàu có một trợ lý phòng thí nghiệm từng tiếp xúc với bệnh nhân đã chết vì Ebola ở Dallas hôm 8 tháng 10. Tại Pháp, nghiệp đoàn tiếp viên Air France đòi hỏi không bay đến Conakry ở Guinea.
Về không gian, Trung Quốc vừa hoàn tất công trình xây dựng căn cứ phóng du thuyền thứ tư trên đảo Hải Nam. Theo báo chí Trung Quốc hôm nay, đây là căn cứ siêu hiện đại, có thể phóng những hoa tiễn nặng hơn dành cho những chương trình kỹ thuật cao.
Trung tâm vũ trụ Văn Xương nằm xa nhất ở phía nam so với các trung tâm khác, có thể gửi lên những vệ tinh địa tĩnh mà quỹ đạo nằm trên đường xích đạo. Vị trí ở khu vực xích đạo cũng giúp gia tăng đáng kể trọng tải được phóng đi. Đây là yếu tố mấu chốt cho những chương trình vũ trụ có phi hành gia, các phi vụ thám hiểm ở khoảng cách rất xa và việc xây dựng các trạm vũ trụ, mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc. Căn cứ này có thể giúp tiết kiệm 15% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với các hỏa tiễn phóng đi từ căn cứ Tây Sương ở Tứ Xuyên. Chuyên gia Bàn Chí Hạo được China Daily trích lời cho biết, với căn cứ Văn Xương, việc dùng đường biển vận chuyển đến đây, các bộ phận của hỏa tiễn Trường Chinh Năm trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Trường Chinh Năm có khả năng mang theo trọng tải tương tự với hỏa tiễn Ariane 5 của châu Âu. Hơn nữa, việc phóng hỏa tiễn trên Biển Đông giúp giảm nhẹ các rủi ro liên quan đến việc các tầng của tên lửa bị rơi xuống. Tại Trung Quốc, các bộ phận của hỏa tiễn hay các mảnh vỡ động cơ rớt xuống các khu vực dân cư phá hủy nhà cửa không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng những thiệt hại loại này từ lâu bị giữ bí mật, các nạn nhân bị gây áp lực để không tiết lộ điều gì. Nhân dân Nhật Báo khẳng định căn cứ Văn Xương sẵn sàng đi vào hoạt động, nhưng không nói rõ là bao giờ sẽ khai trương.
RFI, la radio du monde.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam Trung Quốc hàn gắn quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc và Việt Nam đồng ý nối lại quan hệ quân sự và xử lý tốt hơn các tranh chấp chủ quyền biển đảo. Đó là kết quả cuộc gặp gỡ giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh ngày hôm qua. Quan hệ Việt-Trung đã trở nên đặc biệt căng thẳng kể từ khi Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa mà hai nước đang tranh chấp. Tàu của hai bên đã va chạm nhau nhiều lần ở khu vực gần giàn khoan và nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc dẫn đến bạo động gây chết người đã nổ ra ở một số khu công nghiệp của Việt Nam. Nhưng với chuyến đi Trung Quốc của tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Hà Nội cố hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ với Bắc Kinh, đặc biệt với việc tăng cường quan hệ quân sự. Theo Thông tấn xã Việt Nam khi gặp đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày hôm qua, ông Phùng Quang Thanh đã cho rằng, về tổng thể, quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt, chỉ tồn tại bất đồng về chủ quyền biển đảo. Ông còn cam kết là Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với quân đội Trung Quốc góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung có bước phát triển lành mạnh, ổn định. Về kết quả cụ thể của chuyến đi Trung Quốc lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đáng chú ý là hai bên đã ký bản ghi nhớ kỹ thuật về việc thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua với Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, ông Phùng Quang Thanh cũng đã đề nghị là quân đội hai nước không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực trong giải quyết tranh chấp trên biển, cũng như cư xử nhân đạo với ngư dân và không tịch thu phương tiện làm ăn của ngư dân. Nhưng không biết là phía Trung Quốc đáp lại những yêu cầu này như thế nào để chấm dứt tình trạng nhiều ngư dân Việt Nam trong những năm qua vẫn bị Trung Quốc bắt giữ tàu cá, tịch thu trang thiết bị, đánh đập khi họ đánh bắt cá tại khu vực Hoàng Sa, Trường Sa. Về phần Tân Hoa Xã thì loan tin là trong cuộc hội đàm ngày hôm qua giữa ông Phùng Quang Thanh với ông Thường Vạn Toàn, hai bên đã đạt được ba nhận thức chung nguyên tắc về việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Một trong ba nguyên tắc này là hai quân đội sẽ tăng cường đoàn kết và bảo đảm vững chắc cho vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản ở hai nước. Cũng như mọi khi, cách đưa tin của Tân Hoa Xã hơi khác với tin của Thông tấn xã Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của đồng nhiệm Việt Nam đã thể hiện nguyện vọng chính trị tích cực của Đảng và quân đội Việt Nam trong việc thúc đẩy, cải thiện và phát triển quan hệ Trung Việt. Tuyên bố này ngầm cho thấy rằng chính là phía Việt Nam đã muốn hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ với Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc diễn ra sau khi tại Milano, Ý, ngày 16 tháng 10, bên lề cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu, ASEM, hai Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đồng ý là hai nước sẽ xử lý thỏa đáng các tranh chấp trên biển và duy trì quan hệ tốt giữa hai nước. Trong khi cố hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh, Hà Nội vẫn phải tìm hậu thuẫn để đủ sức đối đầu với tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Cường quốc duy nhất có thể giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ chính là Hoa Kỳ. Đầu tháng 10 vừa qua, Washington cuối cùng đã quyết định giảm nhẹ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một quyết định đã bị phía Trung Quốc chỉ trích là có tính chất can thiệp và phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vy, sau đó là tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về Tango Negro, thao thức bồi hồi, định mệnh, đèn tối. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, nói về việc Vatican và Hà Nội đang cố thúc đẩy bình thường hóa bàn giao nhân dịp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican hôm nay.
Thân chào thông tín viên Huê Đăng, thưa anh, vào ngày hôm nay 18 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco tại Tòa Thánh. Xin anh cho biết thêm chi tiết của cuộc gặp gỡ này.
Vâng, sáng hôm nay ngày 18 tháng 10, theo lời mời của Tòa Thánh Vatican, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến hội kiến ngay tại Tòa Thánh với Đức Giáo Hoàng Francisco. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có mặt ở Ý lần này nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 đã được tổ chức tại thành phố Milano ở Ý trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 vừa qua. Được biết đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Đức Giáo Hoàng tại Tòa Thánh. Lần thứ nhất là ngày 25 tháng Giêng năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Cũng hồi tháng 3 năm nay 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến công du sang Ý cũng đã có dịp tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trước đây hồi đầu năm ngoái 2013, nhân chuyến công du sang Ý, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã có một cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Trước đó, hồi cuối năm 2009, cũng nhân chuyến công du sang Ý, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã có một cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Như vậy là trong vòng thời gian từ năm 2007 đến 2014, các Đức Giáo Hoàng đã tiếp toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Điều này cho thấy là Việt Nam có một vị thế rất quan trọng trong đường lối đối ngoại của Tòa Thánh Vatican. Theo lời tuyên bố của người phát ngôn viên Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, cuộc gặp gỡ lần này sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh.
Trong thời gian gần đây, công luận báo chí quốc tế nói nhiều đến một khả năng về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tại chỗ, theo anh thì mọi chuyện đang diễn biến như thế nào?
Theo một số báo chí Ý, thì cuộc gặp gỡ lần này giữa Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình nhằm đi đến bình thường hóa quan hệ song phương. Thậm chí có báo còn dí dòn rằng trong thời gian sắp tới, Đức Giáo Hoàng Bergoglio sẽ ghi thêm một thành công ngoại giao không nhỏ, đó là việc tiến đến bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thực ra thì đây là kết quả của một quá trình gặp gỡ đàm phán lâu dài của phái đoàn hỗn hợp giữa Vatican và Việt Nam từ năm 2007. Cho đến nay đã có 5 vòng đàm phán, vòng chót đã diễn ra ở Hà Nội hồi đầu tháng 9 vừa qua. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là đã ấn định rõ ràng các khung định chế về những quy định điều phối mối quan hệ giữa hai nhà nước, và cũng từ đó đi đến các quy định về sự hiện diện cũng như hoạt động của giáo hội Công giáo tại Việt Nam theo tinh thần của quyền tự do tôn giáo. Quá trình đi tìm bình thường hóa ngoại giao đã bắt đầu từ thời của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, và cũng đã có những lúc có khó khăn khi trồi khi sụp, có những bất thông cảm lẫn nhau, cho đến bước chuyển mặt đúng vào thời điểm của giáo triều của Đức Giáo hoàng Bergoglio. Cũng phải công nhận phần lớn công lao là của Tân Quốc Du Khanh Hồng Y Parolin, nhân vật mà ngay từ thời giáo triều của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, trong vai trò thứ trưởng ngoại giao Vatican, Hồng Y Parolin đã đứng ra dàn dựng mọi chuyện để tạo những điều kiện để đi đến những thỏa thuận đàm phán với phía Việt Nam. Trong chính sách của giáo hội tại châu Á, việc thiết lập lại mối quan hệ với Việt Nam là một trong những điểm then chốt quan trọng. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần gửi đến Hà Nội nhiều thông điệp, trong đó cổ vũ cộng đồng Công giáo làm việc vì lợi chung, vì sự phát triển của đất nước, cải thiện các điều kiện xã hội của người dân.
Nếu nhìn lại quá khứ từ năm 2007 đến nay, tức đã gần 8 năm thương thuyết, 5 lần gặp gỡ của các phái đoàn đôi bên, dù rằng sau mỗi lần gặp gỡ cả hai bên đều có những tuyên bố gọi là phấn khởi, nhất là anh đã nói trong quá trình có những lúc thăng trầm, có khi trồi khi sụp, bất thông cảm lẫn nhau. Thưa anh Quê Đăng, điều này có ý nghĩa là gì?
Có một vài tờ báo so sánh rằng các cuộc đàm phán gặp gỡ lần nào cũng kết thúc với những tuyên bố đôi bên hài lòng với những tiến bộ, nhưng rồi các cuộc gặp gỡ vẫn phải tiếp tục. Điều này có nghĩa là rất có thể vẫn còn có một số vướng mắc chưa được giải quyết. Theo tin báo chí thì trong vòng đàm phán chót lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa rồi, các bên vẫn còn đang đàm phán về việc giải quyết các vấn đề đất đai của giáo hội ở Việt Nam, và đặc biệt là vấn đề tòa thánh có thể trực tiếp thụ phong giám mục cho giáo hội ở Việt Nam. Như ta đã biết là trong quá khứ, nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã đặt ra rất nhiều giới hạn hoạt động cho giới Công giáo trong nước, kiểm soát sự đi đứng của giới tu sĩ, giới hạn con số chúng sinh ở các tu viện. Nhưng hiện nay, các kiểm soát của chính phủ không còn nghiêm ngặt như xưa, và các giám mục cũng đã được nhiều tự do đi đứng. Thêm vào đó, các tổ chức Công giáo từ thiện cũng đang hoạt động trở lại một cách rất dễ dãi trong những công tác từ thiện xã hội. Việt Nam là một quốc gia với khoảng 6 triệu tín đồ Công giáo. Trong thời buổi khủng hoảng giáo dân ở các nước phương Tây, thì 6 triệu tín đồ đó cũng là một cộng đồng không nhỏ đối với Tòa Thánh Vatican.
RFI, Les Voix du Monde.
Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Hôm nay, sau nhiều năm trễ nải, chiếc máy bay dân sự đầu tiên mà Nhật chế tạo từ nửa thế kỷ qua vừa được giới thiệu tại Komaki gần thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Chiếc máy bay mang tên Mitsubishi Regional Jet, gọi tắt là MRJ, do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo. Thật ra phải đợi đến năm sau mới bay thử nghiệm và đến năm 2017 mới đón khách, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Dự án chế tạo chiếc máy bay dân sự đầu tiên của Nhật từ nửa thế kỷ qua đã gặp rất nhiều trở ngại, do kể từ khi dự án này được khởi động năm 2008, tập đoàn Mitsubishi đã phải thay đổi nhiều yếu tố, từ số ghế, loại động cơ, vật liệu sử dụng cho tới kiểu dáng. Cho tới nay, hãng Mitsubishi chỉ cung cấp các linh kiện cho hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ và chỉ sản xuất phi cơ quân sự cho quân đội Nhật Bản. Như vậy, hãng này coi như không có kinh nghiệm nào về sản xuất máy bay dân sự. Chi phí để phát triển máy bay MRJ là 1,3 tỷ euro, và các nhà thiết kế khẳng định đây là chiếc máy bay tối tân nhất và tôn trọng môi trường nhất trong số các máy bay cỡ trung, tức là có từ 70 đến 90 ghế. Mitsubishi có tham vọng chiếm ít nhất phân nửa thị trường máy bay cho các chuyến bay khu vực trong hai thập niên tới. Hiện giờ chiếm ưu thế trong thị trường này là tập đoàn Embraer của Brazil và tập đoàn Bombardier của Canada. Mitsubishi cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng cho tổng cộng 375 chiếc với trị giá 40 triệu đô la mỗi chiếc. Dĩ nhiên là Mitsubishi không thể bì được với Airbus hay Boeing, nhưng sự kiện chiếc MRJ được giới thiệu hôm nay đánh dấu sự hồi sinh của ngành công nghiệp hàng không Nhật Bản kể từ khi nước này đầu hàng quân đồng minh vào năm 1945.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lại xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông. Ba bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni. Tổng thống Nga đồng ý cho máy bay không người lái kiểm soát biên giới Ukraine. Liên Hiệp Quốc báo động do thiếu tương trợ, thế giới đang thua cuộc trước Ebola. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam-Trung Quốc hàn gắn quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng. Vatican và Hà Nội cố thúc đẩy bình thường hóa bàn giao, thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Các nhật báo ra ngày hôm nay tập trung phân tích thượng đỉnh Á-Âu. Trong bối cảnh đó, tạp chí Le Nouvel Observateur dành một hồ sơ lớn cho Thủ tướng Đức với dòng tựa Angela Merkel, người chuyên ra lệnh đang bị đe dọa. Trong khi đến lượt nền kinh tế đầu tàu của châu Âu đang rơi vào suy thoái và mô hình kinh tế nổi tiếng của Đức đang bị các kinh tế gia xét lại, thì tầm quan trọng của lãnh đạo Đức Angela Merkel bị suy giảm tại châu Âu.
Theo tạp chí, nhiều tiếng nói phản đối chủ trương ngân sách quá khắt khe của Đức áp đặt lên cả các nước thành viên châu Âu. Họ lên án một châu Âu của nước Đức, với đa số dân biểu và viên chức người Đức, chỉ lo bảo vệ quyền lợi riêng của Đức hơn là của cả châu Âu. Đằng sau vần hào quang của sự thành công là một thực tế hoàn toàn khác, đó là Đức đã có những bước đi sai lầm và một bộ phận người Đức muốn thay đổi chính sách mà Thủ tướng Đức áp đặt bấy lâu nay.
Từ khi Tổng thống Hollande được nhậm chức, nước Pháp bị ngồi lên ghế bị cáo. Đức trách Pháp đã không biết cắt giảm ngân sách hợp lý, trong khi một nhân vật thân cận của Tổng thống Hollande được cho rằng Đức quá ngạo mạn và quá tự tin vào mô hình kinh tế của mình nên không thể hiểu được đặc thù nền kinh tế Pháp. Châu Âu vốn vẫn mơ ước một cặp đôi hoàn hảo Pháp-Đức như trong lịch sử giữa Kohl và Mitterrand, hay Giscard và Schmitt đã từng biết vượt qua những bất đồng để lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Ngày nay, Đức giữ các vị trí quan trọng trong châu Âu. Trong những thập niên 80, người Đức không dám đòi hỏi dùng tiếng Đức như ngôn ngữ thứ ba sau tiếng Anh và Pháp để dùng trong các buổi hội thảo, nhưng ngày nay họ yêu cầu dùng tiếng Đức. Theo Le Nouvel Observateur, nhiều kinh tế gia và lãnh đạo trên thế giới yêu cầu Đức thay đổi chính sách kinh tế. Theo Olivier Blanchard, kinh tế gia tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, có 2/3 khả năng châu Âu rơi vào suy thoái và tệ hơn nữa là 1/4 nguy cơ rơi vào nạn giảm phát. Đây là một cơn ác mộng đối với các kinh tế gia bởi vì các hộ gia đình, các công ty đều ngưng mua bán, họ đợi giá cả hạ. Tình hình đó sẽ còn làm hạ giá thành, lương bổng và kéo nền kinh tế vào vòng xoáy như của Nhật mà chẳng ai biết phải thoát ra như thế nào. Áp lực chỉ trích còn đến từ phía Hoa Kỳ. Trong một cuộc tranh luận về cải cách khu vực đồng euro, Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Bill Clinton và lãnh đạo Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tổng thống Obama mong muốn Đức tập trung vào chiến lược tăng trưởng hơn là lo các vấn đề cắt giảm ngân sách. Các quốc gia mới trỗi dậy cũng quan ngại. Ông Guido Mantella, Bộ trưởng Tài chính Brazil nhận định, xin trích, các chính sách hiện nay không kích thích được tăng trưởng và giảm thất nghiệp trong khu vực euro, do đó còn phải thay đổi hướng chiến lược. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là việc chính phủ Đức còn bị nội bộ chỉ trích. Sau khi đăng tải các số lượng thống kê u ám về sản xuất công nghiệp, các viện kinh tế uy tín nhất của Đức đều kêu gọi bà Merkel phải thúc đẩy kinh tế và tăng đầu tư cho lĩnh vực công, có tiềm năng góp phần cho tăng trưởng.
Liên quan đến thượng đỉnh Á-Âu, Nhật báo Libération phân tích, khí đốt Nga vẫn là tâm điểm của xung đột giữa Nga và phương Tây, mặc dù tiến triển trong mối quan hệ giữa Kiev và Moscow được ghi nhận vào hôm qua bên thềm thượng đỉnh tại Milano, nhưng Nga vẫn đe dọa các nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu vào mùa đông này.
Theo nguồn tin thông cận với Điện Kremlin, mục tiêu của Tổng thống Putin trong các thương thuyết với châu Âu là nhằm bảo vệ tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, tránh nguy cơ bị kiện cáo trong trường hợp Ukraine dùng khí đốt Nga trái phép và Nga thực hiện các lời đe dọa đã đưa ra. Các tranh cãi về khí đốt giữa Moscow và Kiev vào năm 2006 và 2009 đã để lại nhiều kỷ niệm xấu. Nhiều quốc gia Trung Âu đã không có khí đốt sử dụng trong mùa đông băng giá. Liberation nhận định, mặc dù có chính sách dự trữ và đa dạng hóa đối tác, châu Âu vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào Nga. Theo một cuộc điều tra mới đây của Ủy ban châu Âu, nếu Nga ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu vào mùa đông này, thì những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Bulgaria, Romania, Phần Lan và Estonia.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, một văn hóa báo Le Monde quan tâm đến việc chính quyền Trung Quốc buộc những người bị cáo buộc xâm hại đến lợi ích quốc gia phải tự phê và ăn năn trước lỗi lầm của mình trước ống kính truyền hình quốc gia. Một cảnh tượng làm nhiều người nhớ lại những năm tháng đen tối dưới thời Mao Trạch Đông.
Tờ báo trích dẫn cảnh bà Cao Du buộc phải ăn năn hối lỗi trước bao công an vây quanh. Bà phát biểu, xin trích. Tôi đã xâm hại đến lợi ích quốc gia, tôi có lỗi và vô cùng ăn năn. Sau đó, bà ta phải điểm chỉ mực đỏ lên bản tự thú. Bà bị cáo buộc đã cung cấp bí mật quốc gia cho các cơ quan ngoại quốc. Hình ảnh này cho thấy phạm nhân rơi vào thế bất lực, buộc phải làm những gì mà công an yêu cầu. Trên thực tế, cựu phóng viên trên từng bị cầm tù trong 7 năm sau sự kiện Thiên An Môn. Trước khi bị bắt vào tháng 5, bà là một nhà bình luận sâu sắc về chính trị Trung Quốc trên các truyền thông ngoại quốc. Le Monde cho rằng, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, những màn dàn cảnh như vậy trên truyền hình không hề hiếm và được xem là một hành động sỉ nhục phạm nhân trước công chúng. Biện pháp trên có mục đích chung là nhắm đến những người đang bị giam giữ nhưng chưa bị xét xử. Đây chính là một hành vi điên rồ của chính quyền Trung Quốc mà không một quốc gia dân chủ nào lại làm. Khi kết án phạm nhân, chính quyền Bắc Kinh đưa ra các lý do đôi khi chẳng ăn nhập gì, như giao du với gái điếm, nhưng cốt lõi là các nạn nhân này đều dính líu đến các hồ sơ mang tính chính trị. Biện pháp ăn năn hối lỗi của bị cáo trước ống kính làm sống lại giai đoạn đen tối, phê và tự phê như chiến dịch Bài Hữu Khuynh vào năm 1957, cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến 1976 với hình ảnh kẻ thù địch phải cúi đầu, quỳ gối ăn năn và đeo bản trước ngực. Một số phóng viên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chịu hợp tác với cảnh sát để làm nên những thước phim mang tính sỉ nhục phạm nhân là vì họ không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải tuân lệnh cấp trên. Một số không tán thành thì đã từ chức.
Nhật báo Liberation hôm nay trở lại bình luận việc lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên tái xuất cùng chiếc gậy bên mình. Tờ báo nhận định, sau một thời gian ẩn tích, lãnh đạo trẻ dường như vẫn mạnh khỏe. Liberation kể ra chế độ ăn uống của vị lãnh đạo, đất nước được xem là đói kém thiếu lương thực. Ông ăn nào là pizza, 14 loại format, cả thùng kem đủ hương vị, kem chantilly, cả bát khoai tây chiên và cả muỗng súp mayonnaise và Nutella, uống nước Coca, chả trách. Mới 31 tuổi, lãnh đạo này lại mắc bệnh béo phì, tiểu đường di truyền, bệnh gút, bệnh gan, sưng mắt cả chân.
Tờ báo bình luận nhiều về hình ảnh mới đăng tải về lãnh đạo Hoa Kim trong một lần đi thị sát khu dân cư. Trong một đất nước kiểm duyệt gắt gao và khép kín như Bắc Triều Tiên, người ta có thể dùng Photoshop để chỉnh sửa ảnh, để giấu đi khuyết điểm của chiếc gậy, nhưng tại sao lại để hình ảnh này? Nhật báo rất tin tường khi nhận xét, chiếc gậy cũng màu đen giống như bộ đồ Kim Jong-un mặc. Nhằm giảm thiểu sự yếu ớt của lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên, tuy nhiên, bức ảnh vẫn để lộ cái chân thứ ba của ông Kim. Phải chăng, mục tiêu để tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, tuy đau ốm nhưng vẫn cố gắng việc nước, đi thăm dân chúng, hay để cho thấy, từ nay, chiếc gậy trở thành phụ kiện bên mình của ông Kim, và ông không còn bước ra khỏi ghế nệm, mà chỉ còn ấn một phát là cả thế giới nổ tung, ý ám chỉ, cây gậy trở thành chiếc điều khiển từ xa để kích hoạt bom nguyên tử. Liberation chăm chọc, cây gậy còn dùng để quất cho những thành phần dưới trướng vài roi, những quan chức bị xem là bất kham và khó dạy.
Dịch Ebola vẫn là đề tài chiếm trang nhất trên tạp chí Le Courrier International số ra tuần này. Làm thế nào để xóa sổ ổ dịch tại Tây Phi và trấn an phương Tây đang nhiễm bệnh từ trong tư tưởng? Tạp chí dẫn các nguồn báo chí từ khắp nơi trên thế giới.
Theo tạp chí, sau khi một nữ y tá tại Dallas, Hoa Kỳ nhiễm bệnh Ebola và một nhân viên Liên Hiệp Quốc vừa mới qua đời tại Leipzig, Đức, hoảng sợ đang bao trùm khắp phương Tây. Chính nỗi sợ về căn bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của một nửa số bệnh nhân mắc Ebola. Người dân hoảng loạn do bệnh tư tưởng hơn là do thực tế khốc liệt của dịch bệnh, bởi vì virus Ebola không đến mức quá truyền nhiễm trong một xã hội được thông tin tốt và có một hệ thống y tế phù hợp. Hơn nữa, Nigeria đã chứng tỏ cho thấy là có thể kềm được dịch bệnh. Trong bài viết của tờ báo N3X của Tây Ban Nha, theo các nhà khoa học, Ebola ít truyền nhiễm hơn bệnh sởi hay sida và khả năng lan truyền dịch bệnh Ebola tại Madrid là rất nhỏ. Tờ báo nhắc lại, bệnh dịch hoành hành tại Tây Ban Nha vào năm 1918 đã cướp đi sinh mạng từ 50 đến 100 triệu người, có tỷ lệ lan truyền gấp 2 đến 3 lần bệnh Ebola.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách, Tâm Khô Nico thao thức bồi hồi định mệnh đang tối.
Tango từ Argentina du nhập vào Mexico cuối những năm 1920, đầu thập niên 1930. Cả một thế hệ tác giả Mexico thời bấy giờ mà sở trường sáng tác vẫn là bolero đã tìm thấy nơi dòng nhạc tango một thế giới hoàn toàn mới lạ, một chân trời gọi mời sự khám phá. Một trong những bản nhạc tiêu biểu nhất của giai đoạn này là nhạc phẩm Tango Negro. Bài Tango Negro hiểu theo nghĩa đầu tiên là tango đêm tối, hiểu theo ngữ cảnh là số phận không may, tình duyên đen đủi. Bài này do tác giả Belisario de Jesus Garcia sáng tác vào năm 1927, với tham vọng ban đầu là nâng tầm cỡ của tango Mexico lên ngang tầm với hai quốc gia Argentina và Uruguay.
Pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro, tan solo cosas negras, negras la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, y esa es toda la causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. ¡Qué negro destino! ¡Qué largo camino! ¡Qué abismo se abre a mis pies! En un café de céntrica avenida bailaba tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba muy su perdición.
Oh, negra vida, cómo te detesto. Tú eres la causa de todo su valor, porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. La negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor, un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. ¡Qué negro destino, qué largo camino, qué infierno se abre a mis pies!
Belisario de Jesús García, tôi định nghĩa mình như là một người lính biết làm thơ. Ông sinh trưởng ở thị trấn Monte Morelos, bang Nuevo León, miền đông bắc Mexico. Xuất thân từ một gia đình nhà binh, cả cuộc đời của ông gắn liền với quân đội. Từ nhỏ ông đã có nhiều năng khiếu, cho nên bố mẹ cho ông học đàn dương cầm và vĩ cầm. Đến khi lớn tuổi trưởng thành, thì ông tự học thêm đàn guitar và mandolin. Bài hát đầu tay do ông viết vào năm 14 tuổi là một bản nhạc vals mang tựa đề Amandina, được xem như là bài phát họa cho bản nhạc nổi tiếng nhất của ông sau này là bài Morir por tu amor, chết vì yêu em. Nhờ vào tài nghệ chơi đàn và sáng tác, cho nên từ những năm tháng đầu tiên nhập ngũ đi lính, ông đã tham gia vào ban văn hóa nghệ thuật của quân đội. Tới khi giải ngũ, theo ông thăng lên quân hàm đại tá và điều khiển toàn bộ các ban nhạc của tất cả các binh chủng. Dòng nhạc của Belisario bao gồm cả nhạc tình lẫn nhạc lính. Trong quyển sách Tám nhạc sĩ trứ danh của vùng Nuevo León, nhà phê bình Manuel Nera Barragan đã ghi nhận, ông Belisario là con nhà lính, nhưng sống cho lý tưởng hòa bình. Những khúc hành quân do ông viết thời còn trẻ, tức là vào thời nội chiến của Mexico, nói về niềm khao khát tự do và hạnh phúc, nhiều hơn là ca ngợi tinh thần chiến đấu của những người cầm súng. Riêng về nhạc tình, sở trường sáng tác của Belisario vẫn là vals và bolero, nhưng tango mới chính là dòng nhạc đã gợi hứng cho ông sáng tác ca khúc để đời. Năm 1927, thành phố Monterrey, thủ phủ của bang Nuevo León, tổ chức một cuộc thi sáng tác nhân dịp 350 năm ngày thành lập thành phố này. Ông Belisario lúc đó mới chấp bút viết bài Tango Negro, mà nhờ vào giai điệu trữ tình của bài hát mà đoạt được giải nhất cuộc thi sáng tác năm ông 33 tuổi.
Here am I with you in a world of blue, and we're dancing to the tango we loved when we first met. While the music plays, we recall the day when our love was a tune that we couldn't soon forget. As I kiss your cheek, we don't have to speak. The violin's like a choir expressing the desire we used to know not long ago. So just hold me tight in your arms tonight, and this blue tango will be our thrilling memory of love. I kiss your cheek, we don't have to speak. The violin's like a choir, expressing the desire we used to know not long ago. So just hold me tight in your arms tonight, and this blue tango will be your thrilling memory.
Phê bình Jesus Orozco trong bài viết nói về nguồn gốc của tango, thì khi dòng nhạc này bén rễ vào Mexico, thì tác giả Belisario sáng tác phần thơ trước khi soạn nhạc. Tiếng nhạc có sẵn trong ngữ điệu đã giúp cho ông viết thành những tiết tấu cực kỳ da diết khi nói về sự mất mát trong tình yêu. Chỉ cần một ẩn dụ duy nhất, đen là màn đêm tâm hồn, ông nói lên được cái cảm giác vắng một người mà cả vũ trụ đều hiu, mà bao tác giả trước ông đã từng đề cập tới. Thủ pháp của Belisario tài tình ở chỗ, ông dùng cái tĩnh để nói lên cái động, ngoại cảnh phản ánh nội tâm, màn đêm trong trái tim như thể đang lớn dần để rồi bao trùm cả vạn vật. Cảnh tượng bên ngoài im lìm vô tri, như thể đang trở mình chuyển động theo tâm trạng của nhân vật trong bài hát. Belisario không cần dùng tính từ như nặng nề lê thê, mà ta vẫn cảm nhận được nỗi khổ như cái ách đang đè trên đầu, mỗi chân bước lún sâu của nhân vật mở ra cánh cửa địa ngục.
Adiós, pampa mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que recorrió, ríos, montes y cañadas, la fuera donde nació. Si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejó la vida. Adiós. Dejarte pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus brazos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de mi duelo que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos de recorrido, ríos, montes y cañadas, afuera donde nací. Si no volvemos a ver, tierra querida, quiero que sepas que alguien me dejó la vida. Me voy, pampa querida, me voy.
Trong quyển sách mang tựa đề El Tango a Través del Tiempo, nhạc tango theo dòng thời gian, nhà nghiên cứu Jorge Sarelli đã ghi nhận là giai đoạn khởi sắc của tango tại Mexico là từ đầu những năm 1930. Dĩ nhiên là điều đó đi kèm với việc phát triển các phòng trà, các vũ trường hay các quán nhạc tango, giống như là milonga của người Argentina. Nhưng tango trở nên cực thịnh, phần lớn cũng nhờ vào các tác giả lao vào sáng tác theo thời điểm này. Người Mexico đưa vào tango nhiều kịch tính, kể chuyện với những chi tiết lâm ly với nhiều tình huống bi đát. Nếu có suy ngẫm thì các tác giả thường dùng chất thơ đời thường, chết có dùng triết lý cao siêu. Một phần cũng vì dòng nhạc này khai sinh tại Argentina trong những khu phố nghèo, xóm lá bình dân. Nhưng về lối diễn đạt thì người Mexico lại chuộng nghe những giọng ca hàn lâm. Những ca sĩ Mexico đầu tiên hát tango lại là những giọng ca thường được đào tạo bài bản ở trường lớp. Điều đó cũng khá dễ hiểu vì trước khi có máy vi âm, tức là micro, trở nên thật sự phổ biến và mở ra thời kỳ huy hoàng của các giọng ca crooner, thì các ca sĩ thời bấy giờ thường hát với nhiều nội lực. Nhưng dù có micro hay không, thì dù là ca sĩ chuyên hát opera hay xuất thân từ nhạc nhẹ, người hát cần có cái thần nhiều hơn là kỹ thuật luyện thanh để diễn đạt trọn vẹn ý tứ. Có đủ thần để diễn đạt sâu xé nát tan như trong bài tango Arráncame la Vida của Agustín Lara, hay là biết đủ thổn thức u sầu như trong nhạc phẩm Tango Negro để thấm thía tất cả những nhức nhối bồi hồi của một định mệnh đen tối.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí nói về Benjamin Minutier, giám đốc đoàn múa ballet Opéra de Paris, sau đó là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.